Kính thưa cộng đoàn, ngày mai 13 tháng 10 kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần cuối cùng, 13 tháng 10 năm 1917. Mặc dù sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã gần 100 năm nay, nhưng sự kiện đó vẫn còn gây ảnh hưởng và chấn động trên toàn thế giới cũng như trong lòng giáo hội. Sự kiện Fatima không những có tính cách lịch sử, mà nhất là nó có ý nghĩa sâu sắc về mặt niềm tin, về đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết trong suốt 6 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, thì trong 6 lần hiện ra đó, Đức Mẹ đã tiên báo 3 sự kiện sẽ xảy ra trong lịch sử thế giới. Sự kiện thứ nhất, Đức Mẹ tiên báo rằng vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng, sẽ có một phép lạ đặc biệt, phép lạ mặt trời quay, mặt trời múa. Bà vì biết như thế cho nên ngày hôm đó hơn 70.000 người từ khắp Âu Châu và nhiều nơi trên thế giới đã đổ xô về Fatima để được nhìn thấy phép lạ chưa từng có trong lịch sử con người. Và đúng như Đức Mẹ đã nói trước, vào khoảng giữa trưa mặt trời đang bình thường tự nhiên tối sầm lại, rồi quay cuồng trước mặt mọi người, rồi có lúc mặt trời như xà xuống sát đất, làm cho mọi người kinh hoàng, tưởng rằng đây là ngày tận thế, cho nên mọi người sụp lại quỳ xuống ăn năn tội và khóc lóc xin Đức Mẹ cứu giúp. Chúng ta biết cái biến cố này, cái sự kiện phép lạ này không phải chỉ có một số người nhìn thấy, mà hàng mấy chục ngàn người đã nhìn thấy. Trong số đó có nhiều nhà báo, nhiều phóng viên của báo chí thế giới cũng có mặt. Họ đã ghi được những bức hình nói về cái sự kiện đó. Thì như vậy chứng tỏ là Đức Mẹ đã nói trước, và thực tế nó đã xảy ra như là lời Đức Mẹ tiên báo. Điều thứ hai, Đức Mẹ nói rằng giáo hội sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong thế kỷ tới, tức là thế kỷ 20 vừa qua. Giáo hội sẽ bị bách hại, sẽ bị biết những cái gọi là cái chủ thuyết thù nghịch tìm mọi cách để phá hoại giáo hội, một cách trắng trợn cũng có, mà một cách rất tinh vi cũng có. Và riêng với Đức Giáo Hoàng thì Đức Mẹ nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ bị sát hại. Và một lần nữa, lời Đức Mẹ tiên báo đã được thực hiện. Vào năm 1981, một tên cuồng tín người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Ali Aka đã bắn 3 phát đạn trúng vào Đức Giáo Hoàng tại quảng trường Thánh Phêrô, và Đức Giáo Hoàng đã ngã gục tại chỗ. Rất may là Đức Giáo Hoàng không chết, và sau một mấy tháng điều trị ngài đã bình phục. Rồi 2 năm sau, vào năm 1983, ngài trở lại nhà tù nơi giam giữ tên sát nhân. Thì chính tên sát nhân này đã nói rằng: tôi không thể tưởng tượng được, Đức Giáo Hoàng biết tôi là một kẻ sát nhân chuyên nghiệp, tôi bắn là bắn trúng, mà đã trúng là chết. Vậy mà trường hợp này Đức Giáo Hoàng lãnh tới 3 viên đạn mà ngài không chết, thì điều đó thì có thể nói là một phép lạ. Điều đó chắc chắn là do Đức Mẹ Fatima bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Và rồi Đức Mẹ cũng tuyên bố, cũng tuyên báo một cái sự kiện lịch sử khác nữa. Trong những lần hiện ra đó, Ngài luôn luôn kêu gọi thế giới, kêu gọi giáo hội phải cầu nguyện nhiều cho nước Nga, và nhất là phải dâng nước Nga cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ. Và Ngài cũng cả quyết rằng trái tim của Đức Mẹ sẽ thắng, và nước Nga cuối cùng sẽ trở lại. Và đúng như lời Đức Mẹ nói trước, ngày 25 tháng 12, tức là ngày Giáng sinh năm 1991, mới gần đây thôi, Liên bang Xô Viết đã hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ chỉ trong một ngày mà không tốn một viên đạn nào, cũng không hề có đổ máu. Một cái sự kiện thay đổi chớp nhoáng khủng khiếp như vậy thì kể cả những người mà có óc tưởng tượng dồi dào nhất cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một cái sự kiện như vậy, nếu không phải là có sự can thiệp của Thiên Chúa và của Đức Mẹ. Thì đây là ba cái sự kiện lịch sử Đức Mẹ nói trước, và nó đã xảy ra đúng như lời Đức Mẹ nói trước. Như vậy là chỉ có 74 năm sau, kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần cuối cùng, thì nước Nga đã thay đổi và đã trở về. Dĩ nhiên, kính thưa cộng đoàn, trong cái không khí của ngày lễ hôm nay, chúng ta không chú trọng đến những vấn đề lịch sử, mà chúng ta quan tâm hơn về cái nội dung đức tin mà Đức Mẹ muốn nhắn gửi chúng ta khi mà Ngài hiện ra ở Fatima. Đó là những điều gì? Anh chị em nhìn lên phía phải bàn thờ đây, ba mệnh lệnh Fatima. Đúng ra phải nói là ba sứ điệp, bởi vì Đức Maria không phải là một người tướng lãnh đạo ra lệnh chỉ huy. Đức Maria là một người mẹ. Ngài không ra lệnh, Ngài nhắn nhủ, Ngài nhắc nhở, Ngài gửi sứ điệp tình thương của Ngài. Và ba cái sứ điệp đó, thứ nhất là ăn năn đền tội và cải thiện đời sống. Thứ hai, tôn sùng thánh tâm trong sạch của Đức Maria. Và thứ ba là lần chuỗi mân côi. Đây là ba cái điều kiện, ba cái sứ điệp mà Đức Mẹ đưa ra như là những điều kiện để cho thế giới có hòa bình một thực sự. Bởi vì trong cái thời điểm năm 1917, Đức Mẹ đã thấy trước là sẽ có cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra cho nhân loại. Thì chúng ta thấy trong ba cái mệnh lệnh đó, trong ba cái sứ điệp đó của Đức Mẹ, thì hai cái sứ điệp sau, thứ hai và thứ ba, có lẽ chúng ta con cái của mẹ trên khắp thế giới đã làm một cách tương đối đầy đủ. Từ sau cái sự kiện Fatima 1917, trên khắp thế giới, trên toàn thể giáo hội đã bùng lên một cái phong trào tôn sùng trái tim Đức Mẹ, và nhất là tôn sùng Kinh Mơn Côi. Khắp mọi nơi, khắp mọi người, giáo dân đọc Kinh Mơn Côi ở nhà thờ, tại gia đình, ở ngoài đường, tại những nơi công cộng, và tóm lại học Kinh Mơn Côi bất kỳ chỗ nào họ có thể đọc được. Và rồi chúng ta thấy trong tất cả những cuộc hành hương đi về Lộ Đức, hay là về Fatima, hay là về Mezu, hay là Guatemala, hoặc ở Việt Nam, cuộc hành hương về Tapao, Trà Kiều, hay là La Vang, hoặc là La Mã, ở đâu cũng vậy, thì cái lời Kinh Mân Côi vẫn là cái lời kinh mà giáo dân ưa thích nhất và yêu mến nhất. Đặc biệt là ngày hôm nay tại Lộ Đức, đêm nào cũng vậy, cứ vào 10 giờ đêm là hàng ngàn, hàng chục ngàn giáo dân trên khắp thế giới đi hành hương Lộ Đức. Và họ lần chuỗi mân côi, tất cả mọi người cũng cầm một cái đèn cầy hay là cái đèn như chúng ta vậy, và đọc kinh Mân Côi lúc 10 giờ đêm, đêm nào cũng thế, và rồi cầu nguyện và suy niệm cho đến gần hết đêm mới về nhà. Thì đấy, cái lòng sùng mộ của giáo dân dành cho kinh Mân Côi là như vậy. Người giáo dân, đặc biệt người giáo dân Việt Nam của chúng ta, phải nói là phải có lòng say mê yêu mến Đức Mẹ Mân Côi. Chỗ nào có tổ chức đọc kinh Mân Côi, chỗ nào có tổ chức gọi là suy niệm về Đức Mẹ hay là hành hương, thì chỗ đó có giáo dân mà họ tham gia một cách đầy đủ, một cách sốt sắng. Cho nên có thể họ nói là hai cái mệnh lệnh sau, hai cái sứ điệp sau của Đức Mẹ coi như chúng ta đã làm tương đối đầy đủ. Thế còn cái mệnh lệnh đầu tiên là ấy, ăn năn đền tội và cải thiện đời sống thì sao? Có lẽ đây là một vấn đề làm cho chúng ta cảm thấy nhức nhối. Bởi vì chúng ta có thể tham dự thánh lễ, chúng ta có thể tham dự rước kiệu suy tôn Đức Mẹ, đọc kinh Mân Côi ngày này qua ngày khác, rất sốt sắng, rất hoành tráng. Nhưng mà nói về sự cải thiện đời sống, chừa bỏ tiết nết xấu tội lỗi và làm những việc lành phước đức thì xem ra chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Và cụ thể là chúng ta thấy cái mức độ tội lỗi mà con người xúc phạm ngày hôm nay càng ngày càng khủng khiếp, càng ngày càng tràn ngập. Chúng ta không nói đến thế giới ở bên ngoài, mà có thể chúng ta nói ngay những người công giáo thôi. Những tội phạm xúc phạm đến Chúa cũng vậy, càng ngày càng có vẻ nhiều hơn và nặng nề hơn và trắng trợn hơn. Chúng ta thấy những cái tội như là tội bất công, những tội như là chà đạp nhân phẩm, quyền lợi của người khác vẫn xảy ra hàng ngày. Những chuyện mà cho vay nặng lãi ở dưới người công giáo vẫn xảy ra thường xuyên. Rồi tội gọi là tình dục, đam mê nhục dục tràn lan dưới mọi hình thức ở khắp ngõ ngách của cuộc sống thành thị cũng như thôn quê. Và nhất là tội xúc phạm đến sự sống, nhất là sự sống của các thai nhi. Giết các bào thai, phá thai, ngửa thai là cái chuyện xảy ra hầu như là chuyện bình thường đối với xã hội ngày hôm nay. Rồi còn bao những tội thù hận, ganh ghét, tham mê tiền bạc. Và thấy những cái cảnh như thế thì có lẽ chúng ta nhìn vào trong tâm hồn của cuộc đời của mình, chúng ta thấy rằng có lẽ chúng ta chưa làm việc đền tội đủ. Cho nên không lạ gì mà ngay năm 1917 và sau đó thế giới đã phải hứng chịu hai cuộc đại thế chiến khốc liệt. Cuộc đại thế chiến thứ nhất 1914-1918 và cuộc đại thế chiến thứ hai 1939-1945 đã giết hại hàng mấy trăm triệu người và làm cho cả thế giới phải đau khổ, phải tàn phá, phải tang thương, và hậu quả có lẽ chúng ta còn thấy cho tới ngày hôm nay. Và rồi sau khi chiến tranh đại thế giới chấm dứt thì nhân loại xét cho cùng cũng vẫn chưa có hòa bình, hòa bình thực sự, hòa bình đích thực trong tình yêu thương vẫn chưa có. Còn biết bao nhiêu những cuộc chiến khu vực, cuộc chiến quốc gia, cuộc chiến từng vùng một vẫn liên tục xảy ra. Và cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều cái kho, gọi là kho thuốc súng ở Trung Đông, ở ngay Á Châu thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy cái viễn cảnh hòa bình thực sự mà Đức Mẹ hứa cho những ai thực thi ba cái mệnh lệnh của Ngài chưa, hầu như chưa xuất hiện. Vậy thì cái điều kiện khẩn cấp ngày hôm nay đó là mỗi người chúng ta, mỗi người công giáo chúng ta phải thay đổi triệt để, phải cải thiện đời sống một cách triệt để và ngay tức khắc. Những ai đang tham ô, những ai đang bóc lột người khác, những ai đang làm điều bất công thì hãy ngừng bất công đi. Những ai cho vay nặng lãi thì đừng có cho vay nặng lãi nữa. Những ai đam mê tình dục, chạy theo tiền bạc danh vọng thì hãy ngừng những chuyện tội lỗi đó. Những ai đang phá thai, đang giết người thì hãy ngừng những chuyện độc ác như vậy. Những ai đang ghen ghét hận thù thì hãy bỏ ghen ghét hận thù đi và hãy thương yêu nhau. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có cơ may, thế giới này mới được hưởng hạnh phúc và hòa bình thực sự. Hôm qua tôi có đọc ở trên mạng Internet một câu chuyện rất đau lòng về một gia đình ở miền Tây, tại Long Xuyên. Một gia đình gồm hai cha mẹ đã ngoài 70, ông bà có 7 đứa con, thì 6 đứa anh chị lớn thì đã lập gia đình ở riêng. Riêng thằng con út năm nay nó 29 tuổi, nó là đứa con gọi là đứa con trời đánh. Hằng ngày nó đánh, nó chửi bố mẹ nó như cơm bữa vậy, coi như nó không chửi thì nó không ăn được. Cho nên khi phóng viên và chính quyền địa phương đến nghe người ta nói, thì đến tìm hiểu tại gia đình của hai ông bà, họ thấy ra vào nhà hai ông bà không có đồ đạc gì cả, chẳng có bàn ghế, chẳng có cái gì, hỏi đồ đạc đâu hết rồi, thì bà mẹ nói rằng nó đập hết rồi, nó đốt hết rồi. Cho nên chúng còn cái gì tôi phải đem đi gửi hàng xóm, gửi chỗ khác. Bà mẹ nói rằng nhiều đêm chúng tôi đã ngủ 1-2 giờ sáng rồi nó đi nhậu về, nó lôi chúng tôi dậy, hai ông bà dậy, bố mẹ nó dậy, rồi nó đập, nó đánh, nó chửi. Chúng ta nhiều khi chúng tôi thấy khổ quá, chúng ta phải đi lánh nạn ở nhà mấy đứa anh đứa chị của nó, nhưng mà cũng không thoát, không thoát, nó vẫn tìm đến nhà đứa chị đứa anh nào mà chứa chấp hai chúng tôi, nó đến nó lôi về, nó phá nhà nó luôn, nó về nó đánh đập tiếp. Có một hôm bố nó chửi, nó chửi bố nó quá, bố nó chạy sang bên kia sông, nó đuổi theo và nó lấy một vốc gọi là ớt bột đó, nó thoa vào mắt ông già, nên ông già ngày hôm nay bị mù, gần như bị mù một con mắt. Và nó còn đe rằng coi chừng có ngày nó sẽ tạt axit cho hai bà chết luôn. Có nhiều lúc chúng tôi đã nghĩ đến vấn đề tự tử, thôi chết đi cho rồi, sống cái này không thể sống được với đứa con nghịch tử như thế. Và từ khi hàng xóm với chính quyền hỏi về tại sao bà không tố cáo với chính quyền để chính quyền đưa nó đi cải tạo, đi trị cho nó, chúng ta thấy bà mẹ, cái bà mẹ bao giờ cũng nhẫn nhục chịu đựng. Bà nói thế này, thì tôi cũng biết thế, mà có ai hỏi thì thí dụ nó đánh tôi 10 lần thì tôi chỉ nói 2 lần thôi, và tôi còn năn nỉ với họ thôi thì các anh tha cho nó, tôi về nhà từ từ tôi giáo dục, tôi năn nỉ, may ra từ từ nó cải thiện được chăng. Nhưng mà bà lắc đầu, cuối cùng tính nào vẫn tận ấy. Thì khi tôi đọc cái câu chuyện này, cái câu chuyện gọi là đáng thương này, mình thương cái ông bà bố mẹ của nó bao nhiêu thì mình căm thù, căm ghét cái thằng con nghịch tử đó bấy nhiêu. Thì tự nhiên tôi nghĩ đến Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria có nhiều lúc cũng đã phải có một cái thái độ nhẫn nhục chịu đựng như là người mẹ này. Bởi chúng ta đây, theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng là những đứa con nghịch tử, chúng ta cũng xúc phạm, chúng ta cũng lì lợm, chúng ta cũng bất chấp lời khuyên của cha mẹ và xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa không biết bao nhiêu lần. Và chắc là đã có nhiều lần Thiên Chúa định giơ tay giáng phạt, phạt một lần cho xong, cho khuất mắt cái nhân loại này đi. Nhưng mà rồi có lẽ Đức Mẹ cũng giống như bà mẹ đó, năn nỉ với con mình là Chúa Giêsu, thôi con ạ, nó đằng nào nó cũng là con của mẹ, con hãy cho nó thêm thời gian để mẹ sẽ nhắn nhủ, mẹ sẽ khuyên giải, mẹ sẽ năn nỉ, biết đâu nó sẽ cải tạo tốt hơn, nó sẽ trở nên người tốt hơn. Và rồi thì đúng cũng như lần nào cũng thế, Chúa thấy Đức Mẹ năn nỉ thì Chúa lại thôi thì dìu lại và thôi ở thôi tao tha thêm tha một lần nữa. Thì đấy, người mẹ của chúng ta cũng yêu thương và cũng đứng ra để đỡ đạn, để bênh vực con cái dù là con cái ngỗ nghịch như vậy. Kính thưa cộng đoàn, trong những năm gần đây chúng ta thấy có nhiều nơi nói là có Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ nọ, Mà đặc biệt là chúng ta thấy là trong tất cả những lần Đức Mẹ hiện ra gần đây như thế, không có chỗ nào nói Đức Mẹ hiện ra Đức Mẹ cười hay Đức Mẹ vui vẻ cả, mà chỗ nào cũng nói Đức Mẹ khóc, Đức Mẹ đau khổ. Tại sao vậy? Làm sao mà Đức Mẹ có thể cười được? Làm sao mà Đức Mẹ có thể vui được nếu như con cái của mẹ vẫn cứ tiếp tục xúc phạm đến Chúa và ngày càng nhiều như vậy? Vậy thì có một cách duy nhất, đó là để mà chúng ta gọi là ngăn cản cơn thịnh nộ trừng phạt của Thiên Chúa và làm cho Đức Mẹ cười, mà làm cho Đức Mẹ vui được, đó là chúng ta hãy thực thi ba cái sứ điệp của Fatima: tôn sùng mẫu tâm, chẳng là nạt mân côi, lần nạt mân côi một cách có chất lượng hơn nữa, sốt sáng hơn nữa, và có suy niệm, và nhất là sống chuỗi ăn mân côi, và nhất là cải thiện đời sống, thay đổi cuộc sống của mình, chừa bớt những cái tội lỗi của chúng ta. Và có như vậy thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta có thể ngăn chặn cơn thịnh nộ trừng phạt của Thiên Chúa và có sự bình an ở trong tâm hồn, cũng như có hòa bình trên toàn thế giới.